và thấy giá trị của sự quân bình là quan trọng. Khi mà chúng ta biết được sự quân bình, người ta nắm được cái lực quân bình ở tại thế thì làm ăn cái gì cũng phát triển. Mình qua được, người ta phải qua được. Đừng có nói tôi qua lọt rồi tôi đóng cửa, tôi không cho người đó qua để tôi độc quyền. Người đó không bao giờ là giàu được đâu. Giàu làm sao giàu ngay trong tâm thức. Mình học được, mình nên nói người khác học. Mình làm được, mình nên nói người khác làm. Không có mất. Cho nên ở thế gian này mình quen được 500 người, thân cũng đủ là chết rồi. Đừng có nói bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người. Sợ mất là sợ cái gì? Sợ mình mất quân bình, sợ mình thiếu thanh tịnh, sợ mình thiếu sáng suốt. Mình có thanh tịnh, có quân bình, có sáng suốt thì mình có tất cả, luôn luôn có chứ không phải không. Thì bây giờ tất cả các bạn ngồi đây hít vô và thở ra, không phải công bằng. Sự thanh sạch đó trời ban cho tôi, người đâu có làm được. Mà nếu không có cái dưỡng thanh khí đó thì không có thể sống được. Chúng ta ăn là ăn cái đó, cái chánh, mà cứ quên là tôi ăn cơm là chánh. Cơm do đâu mà có? Ở mảnh đất ngũ hành sanh ra cái cây, cây rồi nó kết tinh thành cái hột, hột rồi quang đó. Âm dương nắng nóng lạnh, nóng lạnh nóng lạnh, mặt trăng mặt trời chiếu nó mới thành hột luôn. Thấy chưa? Nó mới lập thành một cái hạnh hy sinh cho chúng ta ăn. Ăn để trưởng thành. Mà trưởng thành để gì? Để thức, để hiểu. Để hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Khi mà chúng ta hiểu được cái hạnh hy sinh của cộng lúa, nó quá cao quý mà chúng ta được nó nuôi nắng lớn lên như thế này, mà chúng ta lại không có cái óc hy sinh, không biết ta thua hột lúa sao? Thấy không? Chúng ta phải hy sinh cho mọi người khác. Thì muốn hy sinh, muốn học cái hạnh hy sinh thì trước hết phải tha thứ và thương yêu mới xây dựng được. Còn nếu thiếu tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ làm những việc không cần thiết, ghen ghét, buồn hận, đó là không cần thiết cho khối óc và cơ thể. Thấy chưa? Khi mà chúng ta ghen ghét nóng giận rồi thì chúng ta cũng như khùng điên rồi. Thì nghĩa là phá hoại tất cả chúng ta. Những cái gì ban đầu chúng ta cho là mến yêu quý báu thì chúng ta phá hoại hết. Phải khùng điên hết. Mà nếu chúng ta thức tâm, chúng ta thấy đây là tất cả những cái gì là cao quý của cả càn khôn vũ trụ, xung quanh tôi đều là cao quý và giáo dục và hỗ trợ cho tôi tiến qua, tôi không đụng một cái gì bằng tôi phải sửa tôi thành thật. Lúc đó ta êm lặng lại thì ta mới trị được cái tâm bệnh của chính mình. Và thấy sự siêu diệu các càn khôn vũ trụ, từ hơi thở, quần áo, ăn mặc, hàng ngày ăn uống đều hỗ trợ cho chúng ta ở trong chu trình tiến hóa, để minh giải cái sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Cái xác của người phàm đây là phải cấu trúc từ siêu nhiên mà có, tinh vi vô cùng, khoa học chế đi chế lại chế không được. Mà ta có quyền điều khiển. Hỏi chúng ta quyền năng tương đồng với Thượng Đế bên trên không? Ông chủ của tiểu thiên địa này, mà nếu mà ông biết được ông và ông trở lại với đại vũ trụ thì ông hòa hợp hòa tan trong Thượng Đế vũ trụ, sự lớn lao ở bên trên, thì chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh và sáng suốt là sự giàu mạnh vô cùng. Bây giờ làm sao để thanh tịnh và sáng suốt? Ai nghe qua muốn tôi có sự thanh tịnh và sáng suốt phải làm sao? Tôi phải thực hành, mượn cái phương pháp làm cho khối óc tôi ổn định, làm ngũ tạng tôi điều hòa, thích hợp hòa hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên đằng này nó có pháp sơ hồ chẳng ở đây, để cho nó xuất phát ra thanh nhẹ và nó thừa tiếp cái thanh nhẹ bên trên, nó đổi. Mỗi thì làm thì mỗi được thay đổi. Một cái hít thở ở đây cũng là đem cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ đi hóa giải cái trực khí trong cơ tạng, nó thông ở đại tiện và tiểu tiện. Con người nó mới không có bệnh, không có tâm bệnh. Lúc đó nó mới biết giá trị của tha thứ và thương yêu. Vì nó giàu nó mới tha thứ, nó có nhiều nó mới không làm là thằng ăn cướp. Nó thiếu là nó là phải cặp, nó phải ăn cướp. Còn nó dư nó làm sao nó ăn cướp đó. Mà sự giàu mạnh đó đâu có phải là vật chất, mà sự giàu mạnh đó là của thiên liên thanh khí điển càn khôn vũ trụ vô cùng, không bao giờ bị mất. Cho nên âm thanh tôi bây giờ nói tất cả mọi người nghe đây, có ai cắt đứt được không? Nghe lọt vô tai rồi đâu có ăn cắp được. Thấy chưa? Mà bây giờ mình có thanh tịnh đi chứ không? À, ta lập lại trật tự ta chưa? Ta chưa rồi ta mới sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mọi người đều có sự sáng suốt tương đồng với nhau chứ không ai giỏi ai hết. Đừng tưởng ngày nay tôi nói được như vậy là tôi giỏi hơn các bạn. Không, tôi nhờ cái khổ hạnh và tôi lập lại trật tự. Người ta đi ra, bây giờ tôi đi vô. Tôi đi vô được rồi tôi mới khám phá cái của tôi có. Tôi mới thức tâm và tôi mới thấy trật tự trong tôi có. Và tôi chỉ cho mọi người phải trở về với trật tự của họ. Chứ tôi có tài gì đâu. Thấy không? Tôi nhờ khổ hạnh và tôi mới hiểu được đó. Thì mọi người khổ hạnh thì mọi người cũng trở về cái đường vô cùng. Và không có bỡ ngỡ trên cùng đường đi về. Mới thấy rõ. Ta ở trên kia xuống, ta đâu phải đâu. Hỏi mọi người chịu hử hôi thối không? Không ai chịu hết. Mọi người nghe mùi thơm, mùi nhẹ, mùi trầm mà này cái thích. Có phải vốn ở trên đó không? Nếu chúng ta vốn ở trên đó thì chúng ta mới thích trên đó. Chúng ta vốn ở khối tự do thì nói về tự do thì chúng ta thích. Thấy chưa? Thì chúng ta phải trở về cái cõi thanh sạch. Quê xưa chống cũ ta có nhà, có cửa, có đầy đủ, có phương tiện. Mà xuống đây thế gian đây rồi thì có đem cái phần sáng suốt xuống rồi cái cư trần nhiễm trần càng ngày càng mê. Rồi càng lầm tưởng tôi nắm cái này được, nắm cái kia được, có được cái gì đâu. Cái xác này còn phải bỏ nó mà để ra đi, được cái gì? Tất cả mọi người ngồi đây rồi một ngày nào đó ra đi rồi được cái gì? Chỉ được có cái không thôi. Vì tại sao lúc đến không mà rồi không lấy ăn cắp của ăn cướp của người ta đâu đem đi cái có? Phải đem cái không nha. Đến đây với hai bàn tay trắng rồi phải về với hai bàn tay trắng rõ như ban ngày, không có thay đổi được. Đó là chân lý. Nhưng mà người đời còn tranh chấp gây gỗ này kia kia nọ vì bất minh, không hiểu. Nên tôi mất cái này thì chết, thì đâu có chết. Chúng ta mất cả sĩ sản ở Việt Nam mà ngày nay chúng ta cũng còn mua được chiếc xe hơi đi nữa. Cái khả năng đó đâu, tiền chúng ta đem ra không? Có thức, có cái chữ nhẫn với chữ hòa mà chúng ta có tiền. Thấy rõ chưa? Ta mất rồi không còn xu nào hết. Mà bây giờ chỉ có còn cái chữ nhẫn với chữ hòa là có khôi phục à. Càng nhẫn càng hòa thì càng khôi phục nhiều hơn. Càng nhẫn càng hòa thì càng nhiều người yêu thương chúng ta và đóng góp xây dựng cho chúng ta. Chúng ta không có kẹt nữa. Thấy không? Và chúng ta giữ cái thói quen xấu xí, tánh hư tật xấu thì càng ngày càng người ta càng xa lánh chúng ta. Chúng ta phải bỏ ngay cái tánh hư tật xấu, cái tập quán hồi xưa chúng ta xấu chúng ta bỏ hết và chúng ta xây dựng một cái đời mới. Chúng ta thấy chúng ta đang đổ bộ trên cái quỹ đạo tình thương và đạo đức. Nếu người ta không có tình thương và đạo đức, không có ai thu dụng chúng ta. Ngày nay họ thu dụng chúng ta. Chúng ta đang sống trong quỹ đạo tình thương và đạo đức. Ở chứ chúng ta nên làm cái gì? Để học làm sao để thực hiện tình thương và đạo đức mới trả được món nợ. Mà trước hết muốn thực hiện tình thương và đạo đức phải làm sao? Phải biết yêu thương ta. Yêu thương cái thể xác này. Sự thật này là cái phương tiện để cho chúng ta đến tới bến giác và chúng ta trả hết nợ. Cái cơ thể này cấu trúc từ sinh nhưng mà có, nó có phương tiện biên sinh này để cho chúng ta tự thức. Và chúng ta là chủ đó. Thì chúng ta không phải ở dưới thấp. Chúng ta chứng minh chúng ta ở dưới cao hơn. Chúng ta mới được quyền làm chủ nó. Cho nên cái hồn là chủ của cái tiểu thiên địa này. Cái hồn là chủ của cái xác này. Chứ không phải cái xác này là chủ của cái hồn này. Mà tình thế thế gian biến chuyển cũng là cái chủ là hồn. Chứ không phải là cái tình thế là chủ. Đừng có hiểu lầm tình thế là chủ. Thì mình động trước tình thế là mình điên. Mình thấy tình thế là mình có thể thay đổi tình thế. Nếu mình định. Nè, cái tâm mình phải định thì mình mới làm được. Cho nên phải lập lại sự quân bình sẵn có siêu nhiên của chính ta. Và cái sự cấu trúc siêu nhiên của bản thể này đều có trật tự. Hằng ngày mọi người làm việc gì? Ăn ngủ ỉa tam đại sự. Quan trọng nhất trong một ngày. Rồi đi theo dõi gì? Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Thấy không? Rồi đến rồi tóc bạc mắt lờ. Không biết mình ở đâu đến đây rồi xem. Khổ ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta biết trước điều đó. Và chúng ta phải giải tỏa cái khổ đó. Thì chúng ta phải trở lại với quân bình thanh sạch. Rồi tự nhiên chúng ta mới xuất khỏi bản thể này. Mới xem lại con phim tiền kiếp. Bao nhiêu kiếp trước đã sai lầm. Rồi từ đó mình thức, mình thấy rõ, mình ăn năn hối cải mới trở về sự chân giác. và sử dụng thực chất sẵn có của chính mình, kêu mình trở về với bên giác. Chứ đừng nói tôi tu đây thì tôi ngu, không có ngu đâu. Trở lại với căn bản siêu văn minh của trời đất đâu có phải ngu. Không làm những điều mê muội lầm than nữa, và không bị cái tánh trói buộc nữa. Bệnh do tánh sanh. Nếu cái tánh ham ăn, ham nóng nảy, ham buồn giận, đó là cái bệnh hư phổi, hư gan, hư tim. Ba bộ phận quan trọng mà mình chỉ hủy hoại, rồi ai rốt cuộc ai đau khổ? Chính mình là vô gia cư, đau khổ, không có nhà ở. Có nhà mà phá hư nhà thì không, nghĩa là không có nhà ở. Cái thể xác này là căn nhà. Cho nên chúng ta phải bình thản trở lộn lại. Tới lúc đó mới sử dụng cái chuyện cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Hỏi chuyện gì là chuyện cần thiết? Tha thứ và thương yêu là con đường xây dựng cần thiết cho vạn linh ở trong vũ trụ này. Cái bông muốn sống, con thu muốn sống, con rươi cũng muốn sống, muốn có tình thương xây dựng. Thấy chưa? Đó. Chúng ta không nên làm những điều không cần thiết, là mang cái tánh hư tật xấu. Đó là điều không cần thiết. Hủy hoại cơ tạng, hủy hoại tâm hồn, làm sao tiến triển? Cho nên người ta tu phải thấy rõ con đường đi tu. Tu cái gì? Tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của tôi. Tôi thiếu sót cái này, tôi phải bổ túc cái này. Và tôi sai điều này, tôi phải chấp nhận, tôi sửa điều này. Mà kêu bằng tu. Chứ không phải tu mà làm cái kiểu cho người ta coi là tôi tu. Không phải cái kiểu thực tâm, thực chất, chất. Và tôi thấy rằng tôi có quyền sử dụng khả năng sáng suốt của tôi để cứu tôi và ảnh hưởng người khác ở trên này. Những gương lành ràng ràng trước mắt, các chùa thờ vị Phật, bất cứ vị Phật nào, hạnh hy sinh rất cao độ. Và chúng ta đến chùa, chúng ta chiêm ngưỡng và truy tầm lý lịch của Ngài, chúng ta thấy hạnh hy sinh vô cùng. Rồi hàng ngày chúng ta ăn thịt ăn cá đây, chúng ta con thu nó còn có hạnh hy sinh, cọng cỏ nó còn có hạnh hy sinh, hột lúa còn có hạnh hy sinh. Tại sao chúng ta không có hạnh hy sinh? Ta mang một cái tâm linh sáng suốt, tại sao không sử dụng để tiến hóa lập cái hạnh hy sinh cao độ, mà để biến thể cái gia đình chúng ta đang hụt hạt mà trở nên một vườn hạnh tươi đẹp, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, và đem một sự ảnh hưởng lớn rộng trong sức mạnh từ bi để cứu độ những người kế tiếp theo ta. Tại sao chúng ta không làm? Cho nên phải sử dụng chuyện cần thiết. Thì giờ không có lâu, một người chỉ giới hạn mấy chục năm mà thôi. Có mấy chục năm à? Mấy chục năm là mấy chục ngày ở trên trời. Một ngày trên trời dưới này một năm. Rất ngắn. Mà chúng ta sử dụng sai một cái là sai một ly đi một dặm, không biết chừng nào cứu vãn. Chúng ta bị đọa xuống thế gian mấy ngàn năm nay rồi mà không biết đường trở về. Nhiều người nó lấy bằng chứng gì mà ông cha tôi thấy mấy ngàn năm nay? Tôi có vợ, tôi có ba đứa con, bốn đứa con, mỗi đứa con là bao nhiêu tuổi cứ cộng đi, rồi tới cháu chắc tới cái ngày cái đuôi chót cuối cùng mà giải thoát được là mấy ngàn năm mới xong. Thấy rõ chưa? Cứ cộng lên thì thấy rõ, có mấy ngàn năm chưa giải quyết xong cái đại cuộc của chính mình. Và trong cái giờ phút chúng ta là người Việt Nam bị nhiều hoàn cảnh để cho chúng ta thấy rằng con đường tu là cứu cánh và duy nhất, mà khí giới trường tồn là tình thương và đạo đức. Chúng ta thấy sắc sắc, chúng ta đang hưởng trong đó. Mà nếu ta không biết áp dụng và không sử dụng và không xây dựng điều đó ta có sẵn có trong tâm thức của chúng ta, thì tương lai chúng ta sẽ khổ trở lộn lại, sẽ bị kẹt trong định luật luân hồi tại thế gian. Cho nên bây giờ chúng ta ra đây có cơ hội thức tâm và biết tu sửa để đi tiến về con đường trung dung tự thức, để ảnh hưởng muôn người trở về quê xưa chốn cũ, cảnh đời đời bất diệt, hồn không bao giờ bị diệt. Sự hiện diện của chúng sanh luôn luôn có trên mặt đất. Mắt mũi tai miệng tư quan, con ruồi có giống con ruồi, con mũi có giống con ruồi, con người có giống con người, con chim con gì cũng có cái giống của nó, chưa có tuyệt được, không có diệt được. Thấy không? Chúng ta thấy rõ cái định luật cho mọi người luân hồi. Bây giờ mọi người ngồi đây cũng là tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mà trình độ khác nhau. Mỗi người nghe lời tôi nói khác nhau, hiểu biết khác nhau, tùy theo hoàn cảnh mà thức, tùy theo sự nhồi quả học hỏi của đời lẫn đạo mà thức đó. Có phải trình độ khác nhau? Thì với tứ quan ngũ tạng mà nhìn ra mặt mày khác nhau, không có người nào giống người nào hết, khác một chút xíu luồng điện của tâm thức thôi, là nhìn mặt khác nhau, mà tỷ tỷ người khác nhau, không có giống 100%. Hỏi cái mấy quyền vi siêu diệu của trời Phật sắp đặt rõ hay là không, tinh vi hay là không? Tại sao mình mấy chục năm không thấy mà bây giờ người ta nói cho mình thấy là cái người đó đã đạt được thanh tịnh và chịu khổ hơn mình, lo ngày đêm để tìm kiếm cái sự sáng suốt sẵn có của họ, họ mới thấy. Thì bây giờ mình muốn có cái đó mình làm được không? Như sức ta đã đi trước, mình đi sau. Phật Thích Ca đi trước, giàu có hơn chúng ta, thế lực lớn hơn chúng ta, quyền chánh trị trọn lành hơn chúng ta, nhưng mà bỏ đi tìm một cái chánh pháp để tự trị nhân hậu mà ảnh hưởng hơn chúng sanh. Mà ngày nay mọi người biết được Phật giáo, biết được Phật pháp là tâm tự nhiên rước ngài, rước cái bi trí dũng ngài đã đạt, và sử dụng cái ảnh hưởng đó để thực hiện cái bi trí dũng sẵn có của chúng ta. Hỏi chúng ta bi ở đâu? Nếu chúng ta không có bi, lấy gì mà chúng ta có cái tâm thức mỗi buổi sáng lo cho cơ thể đàng hoàng, săn sóc cơ thể này? Đó là cái tâm từ bi đó. Rồi lo cho gia đình, rồi đi làm việc lo cho xã hội. Chúng ta ở trong cái ngành đó, càng làm cái trí chúng ta càng mở, càng sáng suốt. Và chúng ta nhận định là phải làm như vậy để đi tới, phải dũng không? Nhưng mà phạm vi của đời và phạm vi của đạo nó là vô cùng. Cho nên người tu về đạo đạt được từ bi rồi, được quân bình rồi, nó mới thực hiện từ bi rõ ràng. Nó không có binh bên mặt, cũng bỏ bên trái, nó đi trong cái thức trung dung tiến hóa vô cùng, mãi mãi như vậy để ảnh hưởng cả hai bên tiến hóa. Thì cái trí nó càng ngày càng bừng sáng, lộng lẫy, rõ rệt trong đường đi, dũng tiến cứ đi mãi. Bi trí dũng của đạo nó lại khác hơn một lớp nữa, vì nó hướng thượng là vô cùng, nó trở về nguyên năng sẵn có của nó, nó không có lệ thuộc. Cho nên cái tu là nó hữu ích cho đạo, nhưng mà tu phải tìm một cái pháp có thể khứ trượt lưu thanh được không, đuổi cái trượt nó ra đi và lưu cái thanh lại, cứ mãi mãi thanh lập như vậy thì nó sẽ mạnh hơn và nhẹ nhàng hơn, cái hạnh nó sẽ cao hơn, sáng suốt hơn. Thấy không? Cho nên phải tìm và phải tính, phải mình có đầu óc rồi mình thấy à, tôi làm pháp làm như vậy ít chỗ nào, mình phải hỏi. Và tôi hít thở như thế này nó sẽ ít chỗ nào, và bao nhiêu tháng tôi sẽ tiến triển tới chỗ nào, nếu tôi làm đúng mỗi đêm như vậy thì mới nghiên cứu. À, hỏi người ta truyền cái pháp này, người ta có lợi dụng cái pháp này để vì cái pháp này mà giàu có không? Chính mình là chủ của cái pháp, nếu mình nhận thì mình phải thực hành để mình thấy, chứ người ta không có quyền chiếm cái quyền của mình. Quyền đó là quyền sở hữu của chính mình, hành hay là không là quyền của mình, chứ không phải bùa phép nữa. Quả bùa phép bắt người ta phải đi theo. Cho nên đằng này hoàn toàn là đã phá sự mê chấp và mê tín, mà phải thực hành để thấy kết quả. Cho nên mọi người trước hết muốn tu, muốn làm cái nghề gì cũng phải có sức khỏe mà làm được. Từ con nít cho đến người lớn cũng phải cần sức khỏe mới có sự vui đùa hạnh phúc trong gia đình, thì luyện để có sức khỏe tốt hơn. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, sức khỏe được rồi, quân bình rồi mới nói chuyện tâm linh, tự nó nói rồi. Vì sự sáng suốt nó bừng sáng trong tâm thức nó đứng trên sự ô trực của chính nó hiểu, nó hiểu sự sai lầm. Đêm qua tôi làm điều tầm bậy, tôi thấy khó ngủ, mà tôi làm điều giúp người thì tối đó tôi dễ ngủ, nó tự kiểm soát. Mà giúp ai trước hết phải giúp tôi. Tôi phải làm đúng những môn như vậy tối tôi ngủ được. Khi mà làm được những điều đó rồi, mình xuất ngôn không có nói điều ác, không có ác ngữ, ác ngôn đối với người khác, nhưng mà điều là thiện, nói thiện, nói sự hòa hợp, tình thương, xây dựng, chỉ con đường vô cùng mọi người có thể đi tới. Thì cái lời nói của chúng ta đi đâu cũng là nhiều tiếng mọi người. Cái đó là cái công quả vô lượng. Còn nếu chúng ta không đạt quân bình mà chúng ta nói bày hư, bày chuyện hư, bày chuyện chém giết, bày chuyện sân hận, đổ lửa đốt nhà người ta, thì cái tội đó chúng ta mang. Cho nên cái người tu nó là lợi khí của Thượng Đế, lợi khí của ông trời, và nó thực hiện đúng mức tình thương và đạo đức để cứu độ chúng sanh. Cho nên mọi người chúng ta vượt biên đi ra, ai cũng nghĩ tới thờ Quan Thánh, nghĩ tới Ngài cứu độ, thờ tới Quan Âm. Hồi đó không biết Quan Âm, bây giờ cũng nghe nói Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đập lìa trong biển. Ngày nay tới đã được lưỡng đất liền rồi, nguyện đi tu, hớt tắc để đi tu. Nhưng mà tới đây là thay đổi, thấy không? Mình càng thay đổi càng thấy khổ. Thay đổi thế nào? Hồi đó mình buông bỏ hết để đi tu, để chọn con đường tiến hóa, cứu độ chúng sanh. Nếu tôi được sống một ngày, tôi sẽ đạt cái sự quân bình mà tôi nói cho chúng sanh nghe. Nhưng mà tôi tới tôi quên rồi. Tôi đòi hỏi về vật chất, đòi hỏi về tình của, về tiền của đó, rồi làm cho tôi càng ngày càng trói buộc trở lại như xưa. Thì cái tuổi tác tôi nó đâu có chờ đợi nữa. Với cái tuổi tác lớn thì sẽ lần lượt từ bỏ, nhưng mà tôi không chịu từ bỏ, tôi trói buộc thôi. Hỏi người lớn tuổi đã yếu hơn lúc thanh niên không? Yếu mà trói buộc hai ba cái nữa là vấp ngã rồi, làm sao tiến được? Cho nên phải trở lại cái đời thơ ấu. Tôi nói bây giờ chúng ta có mấy chục cái răng trong miệng, các bạn còn trẻ còn hùng hổ được nói rằng tôi có răng là tôi cắn nát được. Nhưng mà mấy ông già thì xin đào hàng, mấy chục cái răng giữ không nổi, thấy không? Của mình mà giữ không được mà của người ta làm sao mà nó cướp? Cho nên các bạn còn trẻ nghe mấy người lớn nói tuổi trẻ có mấy chục cái răng cũng giữ không được đâu, tương lai cũng sẽ mất. Nhưng mà ai tin? Làm người lớn tuổi rồi mới biết không có gì của mình hết. Nó có quy luật trật tự của các càn khôn vũ trụ đã quy định rồi. Chúng ta không có ở đây mãi mãi đâu. Đúng một thời gian vào, học hết lớp rồi phải ra khỏi trường, không được ở lại, chắc chắn như vậy. Cho nên ở đời này không có cái gì là thật đối với chúng ta. Chính cái mặt chúng ta không phải thật, xác chúng ta không phải là thật. Nếu thật nó là đời đời bất hoại, phần hồn chúng ta là thật, cái linh tính của chúng ta là thật. Phải nhớ cái này, bất hoại. Bỏ môi trường này thì tiến tới môi trường, cứ tiếp tục học mãi và sẽ trưởng thành lớn dần lên. Thế hồi 10 tuổi mình sợ, bây giờ 30 tuổi hết sợ rồi, 40 tuổi càng hết sợ, 60 tuổi khuyên đời không nên làm điều ác. Mà nào giờ không tu, nhưng mà cũng có chỉ, những chủ trương người ta làm điều ác. Nha. Cho nên lần tự nhiên nó cũng phải có cái luật, tự nhiên nó thay đổi. Nếu chúng ta không tu một cái pháp nào cũng tự nhiên là bắt buộc phải thay đổi. Qua những con hành hạ của cái cơ thể, cái nghiệp thân này, rồi qua những chuyện vầy xéo của tâm thức, cũng đánh thức chúng ta hàng ngày để tiến tới, chứ không cho chúng ta thụt lùi. Mà nếu chúng ta biết được cái phương pháp mà làm lễ hơn, thức sớm hơn, thì cái chuyện hạnh phúc nó sẽ về với chúng ta trước khi chúng ta bỏ sạch. Cũng phải khổ hạnh, buôn bán làm ăn phải khổ mới có tiền, tu phải khổ nó mới có trở lại với sự quân bình, trở lại nguyên căn sẵn có của chính nó. Còn nếu không khổ hạnh làm sao mà thành Bồ Tát? Phải khổ hạnh. Cho nên cái luật có trong tâm ta và có trước mắt ta. Có người đi hai chân, có quyền tưởng trời tưởng Phật, chuyên trầm chân lý, mà không biết thì trở lại đi bốn chân trước mắt thấy chưa. Cũng tứ quan ngũ tạng mà đi bằng bốn chân, không quần áo, không phương tiện, mà bốn chân không biết tiến hóa lên con người thì trở lại bò lên luôn. Cái chuyện trước mắt. Cho nên cái sự hung ác là dồn ép tâm thức của họ trở về một điểm tâm tối eo hẹp mà thôi, không có mở được. Phải nhớ điều này. Cho nên nhiều người không hiểu, nói tôi bây giờ tôi thắng được người đó là đủ rồi, hả dạ rồi, nhưng mà rốt cuộc là người đó bị đọa mà không hay. Vì phạm vi sáng suốt mất rồi. Nếu phạm vi sáng suốt và từ bi nó có, nó không có làm điều ác. Nó chỉ có quyền thương yêu và tha thứ. Nó chỉ nhẫn nhục để cứu độ chúng sanh. Cho nên cái hạnh từ bi người nào cũng có sẵn bên trong. Bị quên đi, bị ta bà đi, hướng ngoại đi, không có biết khả năng chẳng có câu chuyện mình, và không sử dụng, bỏ cho nó móc meo hết. Chứ còn mỗi ngày là trời Phật càn khôn vũ trụ đang trui luyện tâm thức của con người. Phải ăn cơm, phải mặc áo, phải suy nghĩ để thức tâm. Tất cả đang trui luyện hàng ngày. Phải đem cái khả năng của mình mới đổi lấy đồng tiền của họ, chứ không phải họ cho khóc. Cống hiến một tâm thức của mình sáng suốt để đổi lấy một đồng bạc. Trong khi không, họ đem gõ cửa đưa cho mình đâu. Có sự trao đổi vay trả rõ rệt ở thời gian, rất công bằng, chứ không phải khi không mà có đâu. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta thấy trong tôi có vay cả Thượng Đế, vay cả càn khôn vũ trụ, vay cả chúng sanh mà tôi chưa trả được. Đi làm cái nào tôi trả? Nếu tôi mà tu quân bình thức tâm cứu được tôi, là ảnh hưởng của tôi sẽ cho mọi người có cơ hội tự cứu, lúc đó tôi mới trả nợ được. Cho Thích Ca cũng mang cái thiện nghiệp mà Ngài trả nợ tới ngày nay. Ai cũng nhắc đến Ngài, nếu biết giá trị của Ngài. Ai cũng nhắc đến Jesus Christ, nếu biết giá trị của Jesus Christ. Hai vị đó là tạo thiện nghiệp tại thế, nhưng phải trả hoài, trả hoài, trả hoài. Trả một cách cứu độ, không phải trả một cách quỷ hoại. Còn ở thế gian tranh nhau, vay trả bất minh, sanh ra hận thù. Cho nên cái siêu nhẹ với cái trần trượt hai cái khác nhau. Nhưng khi mà có người thức tâm rồi, họ tu rồi, họ bỏ tất cả những chuyện trần trượt. Nhưng họ bỏ rồi họ có không? Ở đời họ đầy đủ, và họ tri túc, họ thấy đủ rồi, tôi không có thiếu. Thậm chí những người đi cải tạo ra đi về đây ngày ăn chén cơm không mà không có chết. Họ đúng, vì cái tâm họ cảm thấy đủ, mừng rồi, đủ rồi. Mà có người ăn 3 chén, 4 chén cảm thấy chết. Vì sao? Ăn nhiều quá phá hoại ngũ tạng, bệnh hoạn tới nơi, thấy chết. Mà người ăn ít thì không thấy chết. Cho nên nhiều người tu lần họ nhịn ăn. Tại sao họ nhịn ăn? Họ ăn những nguyên khí của càn khôn vũ trụ đầy đủ rồi, là vật chất chút đủ rồi, tượng trưng cho sự cỏ sát nó làm việc thôi. Còn cái đầy đủ là ở trong tâm thức họ đã nhận rồi, không có thiếu. Thành không cần thiết cái chuyện ngoài. nhưng mà cần thiết cái tâm thức là hạt kim cương mô ni châu phải chùi hàng giờ hàng phút để cho nó sang trong. Có hộp xoàn mà để bụi phủ đắp che thì đâu có còn giá trị, phải chùi. Nhưng mà chùi luyện, tu luyện nó mới có. Còn nếu không tu làm sao có? Tu là tu bổ sự khiếm khuyết, chùi dọn sạch sẽ nó mới tươi sáng. Thì đem nó lên cao, thì một bóng đèn như thế này đem lên cao, nó chiếu cho tất cả mọi người đó. Mà hạt kim cương để cao thế này, nó rút tất cả những cái ánh sáng của mặt trời, nó cũng chiếu cho ngược ngược thế gian, mọi người đồng hưởng sự lăng lánh đó, thức tâm mọi người. Cho nên người tu phải đào sâu những cái gì mình có, và để tìm ra cái hạt kim cương bất hoại đó, là cái xá lợi Phật nó nằm trong tâm của mọi người chứ không ngoài. Nhưng mà phải khổ hạnh một chút, học nhẫn học hòa một chút, thì tự nhiên có tất cả. Gia đình sẽ vui tươi, mọi người thức tâm trên đường trở về với căn bản của chính họ, thì gia đình mới là kêu bằng yên vui. Chứ người này nói tôi hay hơn người kia, thì chừng nào mới thấy được họ ở trong sự nhầm lẫn với nhau không à? Không hiểu khả năng sẵn có của chính họ, làm sao họ sử dụng cái khả năng sáng suốt đó để cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ngay trong gia đình mình có một người tu biết cống hiến cho tất cả mọi người, cái gia đình nó cũng vui à. Cái thiện duyên tới với gia đình nó hoài. Mà tất cả mọi người bỏng sẻn ấy, thì cái ác nghiệp nó gia tăng, tranh đấu ác nghiệp nó gia tăng. Thấy không? Cho nên cần phải tu để mở tâm mở trí. Hẳn chứ là người của Việt Nam càng nhớ quê hương chừng nào càng đau khổ chừng nấy. Càng đau khổ chừng nấy chúng ta mới tìm những sự ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Giá trị vô cùng của nhân loại nó nằm ở đâu? Thì chỉ có cái tu mới thấy. Không tu không làm sao thấy được. Nghĩa là phải thực hành. Và chúng ta đã thực hành nhiều giai đoạn rồi, và chúng ta đã chứng minh nhiều giai đoạn rồi. Bao nhiêu khổ, bao nhiêu cực, bao nhiêu sự đòi hỏi, nhưng tôi đã vượt qua tới ngày hôm nay, tôi bình an. Và chắc chắn sắp tới những việc gì xảy đến tôi vẫn kiên trì trong thanh tịnh, và tôi sẽ vượt qua. Vì tôi đã qua được thì sau này tôi cũng sẽ vượt được. Tôi phải giữ cái ý chí đó, và không có lung lay, và không có lệ thuộc bởi một ai nữa, tự chủ để đi tới, mới là người trên tôi. Chứ không phải nơi các bạn chưa có tu rồi, tu nhiều lắm. Ở Việt Nam biết bao nhiêu cơ nghiệp bỏ hết rồi. Xã phú cầu bằng, giàu có bỏ hết rồi, đi ra có cái không. Bây giờ mình nắm cái không, trọn lành cái không, thì mình sẽ có trở lộn lại đại dục. Ở cõi bên kia, quê cha đất tổ, đời đời bất diệt. Chỉ có ông trời là cha nhân loại, mà đâu có ai thấy được. Vì quá động loạn không thấy mà thấy. Trở về mới thấy Ngài ở trong ta và đang dìu dắt chúng ta hàng ngày. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi chơi cho đi chơi, để thức tâm. Mà khía cạnh nào Ngài cũng giới hạn để cho chúng ta thức tâm. Con ngày có đêm là để giới hạn cho con người thức tâm và thấy sự sai lầm của chính họ. Nhưng có nhiều người quá trầm trọng, họ tạo sự trần trượt đó để chôn họ. Nhưng một thời gian nữa, có nhiều người tu 5-7 kiếp, 5-10 kiếp, 100 kiếp mới thức tâm. Chúng ta không thể tách người ta được, vì trình độ nó tới đó rồi nó phải chìm, nó phải chịu, rồi nó phải chuyển qua một cái khối khác để thiên qua lên. Còn người nào ngay bây giờ thức tâm thì cứ việc thực hành để mình hướng cái phước. Vì cái phước trước kia ngày nay chúng ta hưởng thì cũng nhờ trước khi chúng ta tu. Mà ngày nay chúng ta tu cho cái kỳ kế tiếp này chúng ta sẽ được hưởng hơn. Dù quả địa cầu thay đổi nhưng mà cái phước vẫn còn, thì có chỗ dung thân. Cho nên người tu phải hiểu rõ tất cả những cái đường lối mà mình sẽ đi để trở về bánh giá, là quy nguyên với sự quân bình, rồi mới đạt tới thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó đi vững vàng và không có trì trệ nữa. Rồi bây giờ ai có gì thắc mắc hỏi tôi trả lời cho. có gì thắc mắc đi. Ra người nào người nấy cũng phải ngon lành, thương ai hả? Không xài là uống rồi. Trật tự thì cái máy nó chạy ra, cũng như cái máy computer bây giờ anh đánh vô trật tự thì anh bấm ra, nó phải ra trật tự không? Mình đánh lộn xộn thì anh bấm ra lộn xộn, thấy chưa? À, bây giờ khoa học nó chứng minh cho mình rồi. Bây giờ mình dựa trong căn bản của khoa học mà mình tu là lập lại trật tự cho chính mình. Thì mình bấm ra nó có trật tự chứ. Cho nên tôi phải học cái trường hợp đó tôi mới nói được. Khỏi, không cần. Qua đây cứ làm trật tự vậy rồi bữa sau nói cho con. Ai cũng xài được.
Thưa thầy, vậy với con với chồng con thì chưa có ở đời được.
Ở đời là ở mấy đời, nhưng ở mấy đời
bà é
mà do cái tâm mình thôi. Khi mà chị biết cái tâm chị là đời đời bất diệt là chồng chị mới ở đời với chị được. Còn chị thấy cái không thấy cái tâm chị, chị lấy cái lý mà để sống với chồng không có ở đời. Bởi vì nói qua nói lại cãi rồi không có ở đời được. Thấy không? Giận quá. À, còn ông chồng ông thấy bà vợ ghen, ông cứ nói con gái đẹp nghe chọc à, rồi bà vợ tưởng thiệt ghen, rồi đâu có ở đời thế, rồi bỏ nhau cũng vì một cái hiểu lầm mà thôi. Tất cả thế gian không chịu ở đời vì hiểu lầm. Mà nếu mọi người mà hiểu được cái tâm của họ sai thì rất dễ chồng con, rất dễ sống đời đời. Cho nên chị muốn ở đời với chồng chị dùng mấy cái bà già ở Việt Nam, nhà quê quê mùa lấy chồng, bà đã không bao giờ bỏ chồng. Thấy không? Bà không có muốn cái thứ gì nữa. Một lòng một dạ suốt đời, bước về nhà chồng là gỡ hết cả cuộc đời thì bà mới ở đời với chồng bà. Còn bây giờ nói tôi bước về đây coi thằng này coi thử chớp ngon không, chớp không ngon là thôi tôi đá ông, tôi lấy thằng khác chỉ có mình. Thấy chưa? Còn mấy bà già kia nghĩa là gánh nước nuôi chồng, thấy không, bán bánh canh nuôi con, làm tướng cũng cứ việc làm, không đòi hỏi chồng và không có hà hiếp chồng. Cái tính chất trung hiếu của những người Việt Nam xưa, bán đúc bánh xèo nuôi con thi phi công cũng nuôi được mà, chứ không phải tầm thường đâu. Người mẹ Việt Nam đã và đang là, ngày hôm nay người mẹ Việt Nam vẫn là, vẫn trồng khoai, vẫn ăn gió mì để độ nhiệt, và cũng ước mong con cái mình được tiến bộ ở tương lai, ước mong con người ở ngoại quốc sẽ nhớ xứ sở quê hương. Người mẹ Việt Nam đâu có học chính trị nhưng mà làm chính trị bây giờ. Cả thế giới những người nào xa mẹ già đều nhớ. Thấy không? Cho nên ăn thua mình, chồng mình ở đời với mình hay là không, ăn thua cái tâm. Có tâm từ bi không? Tôi lấy ông chồng, ông khổ, ông đi làm mỏi cho người ta, đem cơm về cho tôi ăn. Tôi biết săn sóc chồng tôi. Tôi không trả bằng cái ơn, nhưng tôi phải trả bằng cái công. Tôi phải làm sao cho chồng tôi vừa làm. Đó là cái hạnh của một người phụ nữ Việt Nam. Nó tương thân với nhau, hổ tương với nhau. À, người chồng đi về thấy nhà đâu sắp đặt có trật tự, gia giáo có lễ giáo, dạy con có hiếu nghĩa, biết đối đãi với chồng, lo món ăn trật tự, sức khỏe cho chồng, thì người đó luôn luôn phải sống đời đời với người chồng. Người chồng nào mà đi bỏ người hiền, thấy chưa? Còn mình dữ quá mà muốn chồng ở đời với mình sao được? À, mày không đưa tiền là tao không chơi với mày nữa. Nó vậy đó. Rồi nó lợi dụng tao mấy chục năm, nó đá cái rồng lấy người khác. Cái đó có chứ, xã hội này có. À, vì chồng nó sắm cho nó nước hoa nè, sắm cho nó son phấn nó tha cho thiệt đẹp ra, có thằng khác yêu nó nói thôi cái thằng kia xài được, nó không yêu tôi bao nhiêu, thằng này đô la nhiều mà yêu tôi lấy thằng này bỏ thằng kia. Mà cảm ơn thằng chồng sắm áo cho nó đẹp rồi nó đi quảng cáo nó lấy thằng khác, nó quên cái thằng này sắm cho nó đẹp. Thấy không, tội phản bội nhiều lắm. Cho nên đàn bà Việt Nam mọc mạc ở nhà quê đó, mấy bà lục tỉnh, mấy bà già đó, chồng có lỡ lầm nói bậy hay đánh đập thôi, chứ sao không dám nữa. Hiền, cái hiền đức của người mà làm người chồng không bao giờ bỏ được. Thấy chưa?
Thì nói vậy chứ cũng nhiều người cũng năm bảy vợ thôi.
Hả? À, cái đó là khác. Nhiều bà Việt Nam mà chịu đựng được. Tám người đó.
Đó,
tám vợ chứ sao? Tám chín vợ cũng vậy, cũng vẫn lấy ổng à. Mà rốt cuộc là bà là người ngồi khóc trước quan tài ổng, cho mấy con kia không khóc đâu. Chỉ có bà đó là bà chánh thôi. Cái người tao cũng vậy. Vợ lớn là vợ quan trọng. Vợ kết tóc đâu có lỗ. Đâu có lỗ. Cho nên bà sống lâu hơn mấy vợ bé. Mấy con vợ bé thì đòi hỏi tình dục nó chết sớm, còn bà già này không có. Bởi vì ông chê mà bà mới giữ được tinh khí thần, bà mới sống lâu. Bà sống lâu cho nên cái lúc chết á, không còn mấy ai, còn mình bà khóc ở trước đầu quan tài thôi. Cho nên người Tàu người ta nói cái vợ kết tóc là vợ đầu tiên, không bao giờ bỏ được.
Làm như là
có cái khổ nó mới có cái hạnh từ bi. Cho nên người mẹ Việt Nam quý lắm. Mấy bà mà chưa có mấy, ổng có mấy vợ bé gì ổng còn chửi nữa chứ, còn đánh nữa là khác à. Bà mà ngó bà, ổng hỏi chứ bên đây sao là ổng đổi áo mới vừa là bị đòn á, cũng phải chịu rồi. Nhưng mà rốt cuộc là bà vì cái nhẫn mà bà toàn thắng ở tương lai. Trời Phật chứng minh, xã hội chứng minh, con cháu chứng minh, mẹ tôi là một gương lành hiền đức, cái giá trị của bà vô cùng. Thế không?
Cha tôi sao thầy?
Cha làm sao?
Thế ví dụ như nếu mà người chồng không có đứng cái vai trò của người chồng thì nó làm cha rồi sao?
Là thì làm cha là làm một nghiêm phụ. Chứ mà là không đúng, cái đó là nó đâu có được hưởng cái phước mà các con nó chứng minh. Cho nên người cha đàng hoàng thì luôn luôn cái gương, ánh gương đó luôn luôn rực rỡ trong tâm thức của đứa con. Mà người cha không đàng hoàng thì đâu không có chỗ chứa, thì anh chết rồi anh đi chơi chỗ khác, nó cũng mang tội vậy. Người cha mà không đàng hoàng cũng là phải chịu tội, có luật trời hết chứ. Cho người mẹ học nhẫn học hòa, cái mừng người mẹ đó là người đáng kính đáng quý, mà chúng sanh quý chứ không phải là các con người quý. Cũng như mấy bà Việt Nam chồng chết sớm mà lũi cuối bán chè đậu giang, bán chè đậu xanh mà nuôi con thành tài. Hoặc là ăn lê nó như Mỹ ấy. Bán xì dâu mà không lấy chồng khác, đó mới là quý. Thấy chưa? Có chứ, Việt Nam có chứ. Mấy người Tàu đó là nhiều, đại đa số cũng sang số, nó có cơ hội học nè. Học cái cách người ta hỏi và tôi trả lời nữa, nên nó có cái ấn tượng đó là để học thêm, đồng học hết chứ.
Cái giờ đó mới là quý.
Nhưng mà cô thấy như vậy, theo như lời thầy nói là năm rồi á, thì chúng ta chỉ còn có 15 năm nữa rồi. Cơ hội cuối cùng để tôi giác trở về nguồn cội. Mà ví dụ giờ năm nay còn có 14 năm rồi. Mà sao tôi nghĩ là thầy nói như vậy là thầy cũng, sao thầy không nói cơ tận diệt đó?
Cái cơ tận diệt là cơ tận diệt, nhưng mà cái hồn con người nó có cái, nếu nó có tu nó có giữ cái thức thì tận diệt là tận diệt, nhưng mà trình độ thức nó có thì nó đâu có bị diệt.
Thì con đồng ý rồi.
Trình độ thức nó có, nó đâu bị diệt.
Khoảng thời gian nó ngắn ngủi quá, nó không đủ thời gian tính
thì... Sao lại không đủ thời gian tính? Nó có thức tâm mà nó biết tu, và nó biết nghĩa là sức mạnh của sự từ bi, mà nó thực hiện từ bi thì nó tự nhiên nó được cứu à. Tới cái giờ mà có tan xương nát thịt đi nữa thì cái phần thức nó là đi về chỗ kia rồi, nó có bị lệ thuộc nữa. Nó mang cái tánh hư tật xấu trói buộc cái thức nó, anh thấy chỗ đó không?
Tối buồn cái tâm hồn nó là tâm hồn nó
thì tới hồi đó người ta kêu nó đi, nó không chịu đi.
Chứ đi nó phải ở lại. Ở lại là cái cơ tận diệt tới rồi thì đâu có chịu nổi, phải tan ra không? Chịu tới 7 ức niên mới hồi sinh. Cái mình tu không cần thấy gì hết, cái thức mình hướng thượng là đủ rồi. Mình biết có con đường hướng thượng là giải thoát. Trong tâm cứ giữ vậy, tha thứ và thương yêu bất cứ cái gì ở trước mặt mình, ở trong này nó kêu giận hờn ghét người ta là mình không được. Trong đó tha thứ, mở rộng đường ra đi.
Ví dụ như thầy giảng nói 7 ức niên mới được hồi sinh, cái phần hồn bị tan rã. Sao thầy không nói là 700.000 năm cho người ta dễ hiểu? Như người ngoài không có mặt ở đây, người ta đâu có hiểu.
Thì nói bao nhiêu đó họ cũng hiểu rồi, nghe tới ức niên là cũng không lo thôi.